Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 4, bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Bắt đầu thờ phượng phần 4 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-sai đoạn 58 từ câu 1 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy kêu to lên, đừng dứt, hãy cất tiếng lên như cái loa, rao bảo tội lỗi dân ta cho nó và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy. Ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta, như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời mà rằng: sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đói xem, sao chúng tôi chịu dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến? Này, trong ngày các ngươi kiêng ăn cũng cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Thật, các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cao. Đó há phải là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa? Há phải là ngày người ta dằn lòng mình đâu? Cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải là điều ngươi gọi là kiêng ăn, là ngày đẹp lòng Đức Giê-hô-va sao? Sự kiêng ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói, đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình, khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho, và chớ hề trớ tránh những kẻ cốt nhục mình hay sao? Bây giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức, sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng, ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng, có ta đây. Nếu các ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi, không chỉ tay và không nói bậy, nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khó, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa. Đức Giê-hô-va cứ dắt đưa ngươi, làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn, làm cho cứng mạnh các xương ngươi, ngươi sẽ như vườn nắng tưới, như nước chẳng hề khô vậy. Những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và kẻ sửa đường lại cho người ở. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi, mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va phán vậy.
Khi mình đã thay đổi thứ tự ưu tiên rồi, thẩm định cái thứ tự ưu tiên rồi, khỏi phải quyết định lần nữa. Cái chuyện tới là mình biết cái gì làm trước rồi, khỏi phải mỗi lần tới rồi cái nào nó cái nào cái gì tới là biết cái nào trước cái nào sau, thành thử nó dễ lắm, nó dễ cho mình quyết định, nó dễ dàn xếp thì giờ và làm mọi chuyện trước. Và
đó là điều Chúa thiết lập về nguyên tắc thờ phượng.
Khi mà cái chuyện nó tới mà hai cái hệ thống thế gian của chuyện bụng mình và đời này đó, thì sao để với thập tự giá Chúa?
Thì chọn điều gì?
Bỏ cái đường riêng mình, chọn đường của Chúa vì ngày Sa-bát của ta. Đó là cái sự chọn lựa phải không?
Nếu đó không phải là sự chọn lựa, nếu đó không phải là nguyên tắc, thì chúng ta có thể ngồi ngay đây mà không thờ phượng.
Chúa nói tiếp theo. Không theo ý riêng mình. Cái đường riêng là mình thấy là bây giờ, cái chữ ý riêng á, là không phải chữ ý riêng không á.
Nhưng đây là chữ ý thích, không theo ý thích riêng của mình. Căn bản thẩm định trong ngày của Chúa không phải là ý riêng hay là ý thích của mình.
Chúa nói vậy. Cái điểm của sự thờ phượng là không phải là để mình tới đây và mình học hỏi và mình nhận được có cái điều đó và mình ra có sự thỏa lòng.
Rất tốt nếu đó là kinh nghiệm xảy ra. Khi chúng ta nói về ý muốn, ý định trong sự thờ phượng thì chúng ta cần nói đến vai trò trong sự thờ phượng. Có lẽ một thí dụ làm cho rõ ràng hơn. Ở đây có ai hay nghe cải lương không? À, hồi nhỏ tôi ở trong xóm vườn chuối thì nhà cửa sát sát nhau. Và hàng xóm thì rất là dễ thương, khi nào mà họ nghe cải lương thì họ muốn cả xóm nghe để chia sẻ trong niềm vui với họ. Và chương trình cải lương thì nó dài lắm, nó dài 3-4 tiếng đồng hồ thì không ai thuộc hết cải lương. Cho nên các diễn viên trên khán đài đó, khi nào quên bài đó thì da gần vào cái màn sau của sân khấu đó, thì có người ở đằng sau đó nhắc tuồng cho mình để mình biết phần nào kế tiếp để mà nói. Thành thử trong tuồng cải lương chúng ta có khán giả này, chúng ta có diễn viên này, chúng ta có người nhắc tuồng. Thì liên hệ đến bài học của chúng ta như thế nào? Chúng ta cũng thường nghĩ trong vai trò của sự thờ phượng đó, thì mục sư hay là người hướng dẫn đó là diễn viên, chúng ta gọi là diễn giả. Và người nhắc tuồng đó là Đức Thánh Linh. Chúng ta dùng chữ cao sang hơn là soi sáng, hướng dẫn, cảm động diễn giả để biết điều gì chia sẻ, nói với khán giả. Và khán giả là con dân Chúa, là những người đi thờ phượng. Nhưng hiểu như vậy là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì đúng ra diễn viên là tất cả những người con dân Chúa đến trong sự thờ phượng. Họ là diễn viên trong buổi lễ. Những người nhắc tuồng là mục sư, là hướng dẫn viên thờ phượng để con dân Chúa biết điều phải làm, biết điều phải nói, biết điều phải diễn đạt. Và Chúa, chỉ một mình Chúa là khán giả mà thôi. Nghĩa là cuối cùng không ai có ý kiến gì cả trừ ra Chúa và Chúa mà thôi.
Mình là những người diễn viên, tôi là người nhắc tuồng, Chúa là khán giả. Cho nên tôi đứng đây với lời Chúa, tôi nhắc anh chị em là đây là cái cách anh chị em phải đứng ra trước mặt Chúa trong sự thờ phượng. Và anh chị em nghe cái lời nhắc tuần này rồi đó thì em sẽ ra và thi hành cái điểm đó vì Chúa là khán giả duy nhất cho chúng ta.
Và khi chúng ta làm lẫn chỗ này thì hỏng cả chuyện.
Mình tưởng là mình khán giả cho nên sao mình muốn vô giờ nào mình vô. Có chuyện bận mình muốn về giờ nào mình về.
Nếu là diễn viên mà suy nghĩ và cư xử như vậy thì chắc chắn sẽ bị đuổi, phải không? Ai mà cho mình tiếp tục làm việc.
Rồi sao mấy người nhắc tuần nói riết đấy không muốn nghe nữa. Không nghe nữa thì không biết tuần để nói, không biết tuần để mà sống.
Cho nên phải lắng nghe.
Ở đây đó, Chúa nói sao? Không phải vì cái ý riêng mình. Trong ngày của ta không phải là cho ý của người. Thành thử nhiều khi ở trong cái ngày này, cái gì mà vừa lòng mình thì mình thích. Cái gì nó không vừa lòng mình thì mình chán, mình nói tới nó lui.
Quên rằng mục đích của ngày thánh không tùy thuộc trên mình.
Thành thử mình tới là cái gì đẹp lòng Chúa là điều mình thích, dầu cái chuyện đó chưa chắc là cho ý của mình.
Tôi thường hay nói đùa về vấn đề giảng dài, nhưng thật ra có một cái triết lý ở đằng sau đó. Chẳng hạn như bây giờ hết giờ rồi, nhưng mà chúng ta cần nghe thêm lời Chúa 5-10 phút nữa để cho đầy đủ phần kinh thánh mà chúng ta đang học thì đâu phải là điều đòi hỏi vô lý hay là quá đáng, phải không? Vì nếu chúng ta có một thứ tự ưu tiên cao hơn những thứ tự khác, mà ở đây Chúa nói rằng dành riêng cả ngày này cho Chúa, thì vấn đề ý thích của chúng ta, ý muốn của chúng ta phải đặt để đằng sau chứ. Lời Chúa đâu có nói rằng để ra 1-2 tiếng đồng hồ sáng Chủ nhật, rồi sau đó trở lại với ý muốn của mình và ý thích của mình. Mà nếu lỡ có vi phạm vào cái chỗ mà mình dành riêng cho mình và ý muốn của mình và sẽ có sự nổ bùng bày tỏ thái độ thì đó đâu phải là không đi đường riêng mình, không theo ý thích mình trong ngày thánh của ta. Vì Chúa đã nói không theo ý riêng của mình trong ngày thánh của ta, bây giờ Chúa nhấn mạnh thêm không theo sở thích của mình trong ngày thánh của ta. Nghĩa là điều phải xoay đi, phải đầu phục, phải dâng trọn là vấn đề ý thích, sở thích riêng. Vì là ngày thánh của Chúa biệt riêng ra cho nên chúng ta phải đầu phục trong ý muốn và chúng ta phải đầu phục trong ý thích.
Đầu phục trong ý muốn mình, đầu phục trong ý thích của mình để cho lời của Chúa, để cho thánh ý của Chúa, để cho chuyện của Chúa nó cai trị mình và nó chuyển động mình và nó làm cho cái ý thích của mình đúng theo với Chúa.
Anh chị em thích làm gì trong những ngày cuối tuần sau một tuần làm việc mệt nhọc? Giả sử như không phải lo vấn đề thờ phượng Chúa thì Chủ nhật sẽ làm gì? Ở đây nói về ý thích, tức là nói về chiều hướng nghiêng về, lôi kéo về, hướng về của tấm lòng. Có người thì thích ngủ trễ, nằm nướng, cả tuần mới có một ngày để nướng. Thiệt ra ngày đó là ngày thứ bảy chứ không phải là ngày chủ nhật. Thích giải trí, đi chơi, tiêu khiển, ngủ, làm việc nhà, điều gì mà mình ưa thích đó, điều gì mà mình muốn, điều gì mà mình cần làm, thì Đức Chúa Trời nói rằng chúng ta phải đầu phục trong vấn đề này. Không đặt thứ tự ưu tiên cho điều mình thích làm chi phối ngày của Chúa, nhưng phải để ngày của Chúa chi phối điều mà mình thích. Sự thờ phượng Chúa là cách để giao phó, cũng là cách để chứng minh rằng mình dâng trọn ý thích, điều mong ước, sự đam mê của mình dưới sự ưu tiên mà Chúa đã đặt để cho cuộc đời của mình. Tôi nhắc lại, sự thờ phượng Chúa là cách để giao phó điều mình muốn, điều mình thích cho Chúa, đặt để dưới quyền tể trị của Chúa, dưới ưu tiên của Chúa, để làm đẹp lòng Chúa. Xung quanh chúng ta là cả một hệ thống xã hội nghiêng về tiêu khiển, buôn bán, mời mọc, nhất là những thời giờ rảnh rỗi vào cuối tuần. Cả một sự chen lấn thứ tự ưu tiên của con đường đức tin, thì chúng ta phải trả lời làm sao? Trả lời bằng cách giao phó sự ưa thích của mình cho Chúa, đặt để thứ tự ưu tiên cho nhà Chúa. Thi Thiên đoạn 84 câu 1. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay, linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Tôi đã chọn, tôi đã đặt để thứ tự ưu tiên của sự ưa thích của tôi. Và sự ưa thích đó chính là nhà Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài, nhà của Chúa, rất đáng yêu, rất đáng thích đối với con. Cho nên ngày thờ phượng là ngày trao gửi, là ngày giao phó. Khi Chúa hỏi rằng con có bằng lòng đặt để điều ưa thích của con ở dưới và tôn trọng ngày thánh và sự thờ phượng của ta không? Thì chúng ta trả lời, lạy Chúa con xin đầu phục, lạy Chúa con xin dâng cả điều ưa thích của tấm lòng con cho Chúa và cho sự thờ phượng Ngài. Bây giờ đến điều thứ ba phải đầu phục, đó là không nói lời riêng mình. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình. Điều thứ ba ở đây, không nói lời riêng mình. Trong nguyên bản là không nói một chữ, không nói một lời. Có phải Chúa bảo rằng ngày của Chúa là ai nấy phải câm như hến, không được nói lên một tiếng nào? Không, ở đây nói rằng chúng ta không nói lời riêng mình, không phát biểu ý kiến riêng, không bày tỏ, không phê bình, không chê bai, không nói tới lui gì cả, không có ý kiến của riêng mình. Khi nào mình bày tỏ ý kiến, bàn thảo hay là tranh luận? Khi mình nghĩ rằng ý kiến của mình đúng hay là hay hay là có giá trị và xứng đáng để người khác lắng nghe và hơn nữa phải làm theo. Chúng ta nói vì nghĩ rằng mình có quyền nói, có chỗ để nói và có điều xứng đáng để nói. Đức Chúa Trời nói rằng trong sự thờ phượng, thay vì nói, thay vì lanh chanh phát biểu đủ thứ ý kiến, thì trong ngày của Chúa không có quyền thưa thốt gì hết, chỉ dựa cột mà nghe mà thôi. Ngồi yên lặng mà nghe, ngồi yên lặng mà thâu nhận, ngồi yên lặng để được dạy dỗ. Tức là song song với những điều đã học, không đi đường riêng mình, không theo ý thích mình và bây giờ không nói lời riêng mình, không phát biểu ý kiến của mình. Giao phó sự suy nghĩ, ý tưởng của mình cho Chúa, đầu phục trong tư tưởng, đầu phục trong ý kiến riêng. Đặt để mình vào một chỗ học hỏi, không biết, cho nên không thưa thốt nhưng chỉ dựa cột mà nghe mà thôi. Có rất nhiều khi chúng ta vào nhà Chúa nhưng có nhiều ý kiến, nhiều tư tưởng và quá nhanh chóng để phát biểu. Có khi phát biểu trên vấn đề Kinh Thánh trước khi đọc Kinh Thánh, trước khi tra cứu, chăm xem, có những tư tưởng và lập trường của mình ôm ấp rất là quan trọng với mình, đến nỗi không có chỗ cho lời Chúa đến để đụng đến tấm lòng của mình nữa. Thì sự thờ phượng dạy dỗ chúng ta điều gì? Dạy dỗ rõ ràng rằng chúng ta phải yên lặng, lắng nghe, học, thuận phục, vâng lời và làm theo, để có chỗ trong tấm lòng, lời Chúa đến xoáy chuyển, chủ động. Như trong Thi Thiên đoạn 46 câu 10, hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Hãy yên lặng lắng nghe để Chúa đúng trong cương vị của Chúa là Đức Chúa Trời và chúng ta là những người thờ phượng Chúa. Có một câu Kinh Thánh rất đặc biệt nhấn mạnh vấn đề này khi chúng ta vào nhà Chúa. Truyền Đạo đoạn 5 câu 1 câu 2. Khi ngươi vào nhà Đức Chúa Trời, tôi đọc bản diễn ý, mỗi một người phải mở rộng tai nghe nhưng phải đóng chặt miệng lại, chớ vội mở miệng ra và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời. Khi vào nhà Chúa thì phải làm sao? Phải mở rộng tai và đóng chặt miệng. Đây là lời khuyên rất thực tế, lời dạy bảo rất cần thiết và trực tiếp. Chớ vội mở miệng ra và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời. Tại sao phải học biết kỷ luật? Đó là vào trong nhà Chúa không phát biểu ý kiến riêng của mình. Vì sao? Vì chỉ có một ý kiến độc nhất mà thôi là ý kiến quan trọng. Ý kiến đó từ đâu? Ý kiến đó từ nơi Chúa, của Chúa mà thôi. Nhưng thường xuyên chúng ta làm điều gì? Chúng ta chỉ trích, phê bình, lên tiếng, hát hay quá, hát dở quá, cái này tốt, cái này xấu, người này làm hay, người kia làm tệ. Sách Truyền Đạo nhắc lại, chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Giê-hô-va, vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất, vậy nên ngươi khá ít lời. Phải biết cương vị của mình. Cương vị của mình là người ở dưới đất, Chúa là đấng ở trên trời. Chúng ta đứng chỗ để lắng nghe ý kiến của Chúa, chứ không phải để phát biểu ý kiến của mình cho Chúa hay cho người khác nghe. Cho nên câu phải để nằm lòng, vậy nên ngươi khá ít lời, vì ý kiến của ngươi không quan trọng, không cần thiết, và không nên, không được phát biểu, làm mất đi sự đầu phục chủ động của Chúa và ý muốn của Ngài. Ở đây có phần áp dụng cần chú ý. Có khi chúng ta coi thường sự thờ phượng mà không biết. Có nhiều người có khuynh hướng hăng hái phục vụ, nhưng không thể ngồi yên để thờ phượng, không hát được xong bài, không ngồi nghe giảng từ đầu đến cuối, không yên lặng được, phải chạy tới chạy lui lo chuyện này chuyện nọ. Cho nên Chúa nói, ngừng chân lại, không chạy đôn chạy đáo, yên lặng, thờ phượng, học hỏi. Đó là thái độ Chúa muốn. Có lúc để làm việc, có lúc ra công, có lúc phục vụ, nhưng không trộn lẫn với thờ phượng và không có thứ tự ưu tiên cao hơn sự thờ phượng. Thờ phượng phải đến trước. Nếu chỉ lo phục vụ, làm việc, hoạt động mà thiếu sự thờ phượng là một sự sai lầm rất lớn lao và sẽ không đi được con đường dài, cũng sẽ không giúp đỡ cho hội thánh, nhưng trở thành một gánh nặng mà thôi cho tất cả những người chung quanh. Cho nên không phát biểu ý kiến riêng của mình, không chạy đôn chạy đáo làm chuyện mình muốn. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời. Khi ngươi vào nhà Đức Giê-hô-va, thì phải biết rằng Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất, vậy nên ngươi khá ít lời. Như vậy, để thờ phượng phải lẽ trước mặt Chúa, chúng ta trước hết phải đầu phục ý chí, không đi đường riêng mình. Thứ hai, phải đầu phục tấm lòng, không đi theo ý thích của riêng mình. Thứ ba, đầu phục sự suy nghĩ của mình, không nói lời riêng mình, không bày tỏ ý kiến riêng mình. Cho nên ở đây bắt đầu sự đầu phục trọn thành, đầu phục của ý chí, đầu phục của ý muốn, đầu phục của ý kiến. Cho nên một hội thánh được trưởng thành là một hội thánh thấy được những sự thay đổi này trong đời sống người thờ phượng. Thái độ đầu phục, đầu hàng Chúa, giao phó cho Chúa được bày tỏ ra cách hẳn hoi trong sự thờ phượng. Không đi đường riêng, không theo ý riêng, không nói lời riêng, nhưng học tập mỗi tuần, mỗi ngày đầu phục Chúa qua sự thờ phượng. Cho nên chúng ta hiểu rằng, chúng ta thờ phượng để giao phó cho Chúa, để đầu phục Chúa. Và trong sự đầu phục, trong sự giao phó, chúng ta mới có thể đến để thờ phượng Chúa. Sự thờ phượng không phải chỉ giúp cho chúng ta đầu phục Chúa, nhưng cũng giúp để chúng ta có thể học hỏi yêu mến Chúa. Mục đích và kết quả của sự thờ phượng là để học yêu mến Chúa. Chúng ta có thể thấy điều này rất rõ ràng trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học. Chúng ta đọc trở lại câu 13-14. Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta, nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cởi trên các nơi cao trên đất và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán như vậy. Trước khi vào chi tiết thì chúng ta xem câu số 14 bắt đầu bằng chữ gì? Chữ bấy giờ. Và câu 13 bắt đầu bằng chữ gì? Chữ nếu. Như vậy trong câu số 13 là điều kiện và trong câu số 14 là kết quả. Chúng ta sẽ xem thêm phần điều kiện, nhưng bây giờ nói về kết quả thì rất rõ ràng. Đó là nếu chúng ta đầu phục giao phó ý riêng mình qua kinh nghiệm thờ phượng, đặt để ưu tiên của Chúa trên chương trình của riêng mình, ý thích mình, ý kiến của mình, và tuyên xưng ngày thánh là ngày vui thích, xem sự thờ phượng là đáng kính và tôn trọng quý mến ngày của Chúa, thì sao? Bây giờ, ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích. Bây giờ ngươi sẽ thỏa lòng trong Đức Giê-hô-va, bây giờ ngươi sẽ yêu Đức Chúa Trời, ngươi sẽ có sự liên hệ đậm sâu với Chúa. Và kết quả này đến từ đâu? Đến từ sự thờ phượng. Qua sự thờ phượng, tấm lòng yêu mến Chúa đi đến một chỗ sâu đậm hơn. Cho nên phần trái ngược cũng rõ rệt, nếu bỏ bê sự thờ phượng, nếu không chăm chỉ, thì cũng chứng minh rằng mình không yêu mến Chúa cách phải lẽ, không thỏa lòng trong Chúa, không tìm thấy Chúa là đấng mình vui thích, không có sự đậm sâu trong liên hệ với Chúa. Và kết quả đến từ sự bỏ qua sự thờ phượng, bỏ qua phương tiện để có thể phát triển được lòng yêu mến Chúa trong đời sống. Chúng ta đã học về khía cạnh tiêu cực của điều kiện trong ngày thờ phượng Chúa, đó là không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình. Bây giờ chúng ta chú ý đến phần tích cực. đó là nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó. Ba điểm ở đây, xưng ngày của Chúa là ngày vui thích, coi ngày thánh của Chúa là ngày đáng kính và tôn trọng ngày đó. Chữ xưng ở đây là một chữ rất mạnh, gốc là chữ la to, kêu lớn tiếng khi thấy một người ở xa, giống như chúng ta lấy tay làm loa để kêu. Bớ anh ơi, bớ bà con ơi, đó là phương cách, tức là chữ dùng cho vấn đề công bố trước công chúng của một sứ giả, tuyên bố, công nhận, xác định. Ở đây nói về một lập trường, một sự cương quyết, một chỗ khẳng định, không phải hôm nay thế này rồi mai thế kia, tuần này thấy quan trọng, thấy nóng cháy, tuần sau thì lánh mặt, không thấy bóng dáng ở đâu cả. Nếu ngươi có một lập trường, một quyết định, một sự khẳng định rõ ràng trước mặt tất cả mọi người, nghĩa là thái độ với sự thờ phượng Chúa không phải là chuyện tùy hứng, chuyện cảm xúc, chuyện thay đổi, nhưng đây là một chỗ nhất tâm, một lập trường chắc chắn, một quyết định đã làm và không hề di dịch. Và lời Chúa nói đây là điều kiện ở trong sự khám phá và gây dựng tấm lòng yêu mến Chúa, đó là nếu ngươi xưng ra, nếu ngươi đứng vững trong lập trường và khẳng định rõ ràng thái độ về ngày thánh của ta, thì chúng ta có một sự nối kết với kết quả, đó là tấm lòng yêu mến Chúa, tấm lòng thương kính Chúa, vui thích trong Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Bắt đầu thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học chính, chúng ta đã đọc một vài câu của Thi Thiên đoạn 84, nhưng trong phần áp dụng hôm nay chúng ta muốn trở lại với đoạn Thi Thiên này, vì đây là một đoạn Thi Thiên rất màu nhiệm, nói về sự ưa thích, vui thích, thỏa lòng ở trong Chúa, trong sự thờ phượng, qua sự thờ phượng. Bắt đầu với một câu rạng rỡ nức nở của tấm lòng: Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng yêu thay. Đây là tấm lòng đối với nhà của Chúa, nơi cư trú của Chúa, nơi Chúa được thờ phượng, là nơi thật đáng yêu, thật đáng quý giá, thật trân quý đối với tấm lòng. Và nếu tất cả những người thuộc về Chúa bắt đầu ở nơi điểm này thì đã đi một bước trưởng thành rất lớn, rất xa. Trân quý nhà Chúa, yêu mến nhà Chúa, coi nơi cư trú của Đức Giê-hô-va là nơi thật đáng yêu, thật đáng kính. Tác giả Thi Thiên nói tiếp: Linh hồn tôi mong ước đến nỗi hao mòn về hành lang Đức Giê-hô-va, lòng vào thì tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Đây là những lời hết sức là mạnh mẽ, nói lên lòng ước muốn thiết tha xoáy động về nhà Chúa, muốn mau mau được trở về hành lang của Chúa, mau mau được trở lại đứng trong sự hiện diện của Chúa trong nhà Ngài, chờ đợi ngày thờ phượng đến nỗi hao mòn, mong ước đến nỗi khắc khoải. Và đây là chỗ chúng ta cần ngừng lại để đo lường tấm lòng và thái độ của chúng ta với tiêu chuẩn được đặt ra trong Kinh Thánh. Yêu nhà Chúa thế nào, mong mỏi để đến sự thờ phượng Chúa ra sao. Nhiều khi sự thật là trái lại, chúng ta chờ đợi để ra khỏi nhà Chúa đến nỗi hao mòn, hối hả muốn đi về, đến nỗi kêu la trong tấm lòng, chỉ không dám nói ra mà thôi. Nhưng ở đây tác giả bày tỏ một thái độ hết sức là đẹp, hết sức là quý, đó là ông phân bì với con chim sẻ đang bay trong đền thờ của Chúa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân là vua tôi và Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặn đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Có những con chim đã đến trong đền thờ của Chúa làm ổ trên nóc nhà cạnh bàn thờ. Và tác giả so sánh thấy những con chim này thật sướng quá, thật được phước quá, vì ở trong nhà Chúa luôn luôn không cần phải đi về, không phải rời chỗ, nhưng luôn luôn được có mặt trong nhà Chúa, như một chỗ ở hằng ngày, như một cái ổ, như một tổ ấm, bên cạnh bàn thờ của Chúa. Ông nói ước gì con được như vậy, ước gì con được ở đây luôn luôn, ước gì con không phải đi về, ước gì con có thể lai vãng thường xuyên luôn luôn trong nhà Chúa, trong hành lang của đền thờ Chúa. Hoài bão này được diễn đạt trong câu số 10. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn 1000 ngày khác, thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ giữ. Nếu cho tôi sự chọn lựa thì tôi sẽ chọn lựa ở trong nhà Chúa, tôi sẽ chọn lựa đến trong sự thờ phượng. Tôi không muốn đi đâu khác, tôi không muốn ở chỗ nào khác, tôi muốn có mặt khi Chúa được thờ phượng. Nếu người nào coi đây là chỗ hèn hạ, coi đây là chỗ của người gác cửa gác cổng thì cũng được, đó là chỗ tôi chọn, còn hơn ở nơi sang trọng, phồn hoa, đông đảo, nhộn nhịp với những người không biết Chúa, không thờ phượng Chúa. trong trại kẻ ác. Cho tôi sự chọn lựa, tôi sẽ chọn nhà Chúa. Cho tôi sự chọn lựa, tôi sẽ chọn thờ phượng Chúa.
Từ hàng xưa Chúa trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời, ngàn vì sao sáng ngời, hằng đêm chiếu rọi khung trời. Ngài dựng nên núi đồi, vực sâu biển xanh, sông lớn. Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương vô biên. Chúa lắng nghe thầm tiếng bé thơ cần thiết cầu xin. Chúa nắm tay dìu bước những ai đặt vững. Lầm than đắm chìm trong đời mà đành cam xuống trần, chịu bao nhục nhằn đau đớn.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Chúa thứ tha.